Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Dạ, thưa anh, đúng. Cuốn sách được mang tựa đề là Khoa học phương Tây và Triết lý phương Đông. Thì đây là một cuốn sách gồm là những cái bài viết mà tôi đã có viết qua cách đây vài năm, được phát thanh và sau đó là được để trên một số web ở khắp nơi trên thế giới đó, một số trang mạng. Thì nay tôi tổng hợp lại và cái cuốn sách đã được ra mắt ở Melbourne vào ngày 5 tháng 2 vừa qua và sắp sửa tới đây sẽ là ngày 5 tháng 3 trên Sydney. Và cuốn sách được do người Việt, cơ quan phát hành ở bên California phát hành. Thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, các tựa đề Khoa học phương Tây và Triết lý phương Đông nghe thì có vẻ như là hai thái cực mâu thuẫn với nhau. Một đằng là khoa học phương Tây có vẻ như là tân tiến lắm và Triết lý phương Đông thì dĩ nhiên là có những cái bảo thủ nào đó. Thì thưa anh có thể vắn tắt giải thích sơ cho quý khán giả được biết hay không? Dĩ nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ để bàn đến một quyển sách mà với những tư tưởng rất lớn như vậy trong vòng vài phút. Và những các câu hỏi này hy vọng rằng anh sẽ giải thích nhiều hơn trong buổi phát hành, thưa anh. Dạ.
Dạ. Cảm ơn anh, tôi xin được phép trả lời tương đối vắn tắt. Thì thưa anh rất là đúng, phương Tây và phương Đông có những sự khác biệt. Và những sự khác biệt đó là ngay từ cái sự suy nghĩ của mình, ngay cái cách mà mình quan sát vấn đề, suy luận và nhận định và ngay cách trình bày cái vấn đề nữa. Chẳng hạn như nói về cái triết lý phương Đông, ở đây thì tôi chỉ xin được phép giới hạn trong những cái triết lý cổ như là những cái triết của kinh dịch hay là của đạo đức kinh hay là của bên nhà Phật. Tôi xin nói trước đây là không có nói về vấn đề tôn giáo, mình nói về triết lý thôi. Hay là nói về kinh dịch thì tôi cũng không nói vấn đề bói toán mà chỉ nói vấn đề cái triết ở trong đó. Thì những cái triết đó được có từ lâu đời lắm rồi, cả cách đây 3.000 năm hay hơn nữa. Thì những cái triết đó, cái cách trình bày của họ như là những cái nhận định đã có sẵn. Những cái đọc cái triết phương Đông chúng ta không thấy được cái cách suy luận, cái cách quan sát để rồi đi đến những cái kết luận đó. Và những cái nhận định đó được như có sẵn và người đọc sẽ phải suy nghĩ và thấy là những nhận định đó nó có cái giá trị hay không qua cái kiến thức riêng của mình, qua cái kinh nghiệm sống của cá nhân mình. Do đó thì những cái triết học đó nó có những cái ảnh hưởng đến rất là nhiều lĩnh vực khác của con người trong xã hội, những cái sinh hoạt về xã hội, về văn hóa và ngay cả đến những cái lĩnh vực như là y khoa hay là võ thuật hay là trong hội họa, điêu khắc vân vân. Thì đó là cái đặc điểm nói chung của cái triết phương Đông. Còn ngược lại, nói về khoa học phương Tây thì là nếu mà nói đúng là bộ môn khoa học thì thực sự chỉ có một cái lịch sử rất là ngắn, vài 300 năm, 500 năm trở lại đây mà thôi. Thì cái cách nhìn của người khoa học phương Tây đó, nó hoàn toàn đi ngược lại cái cách nhìn của triết lý phương Đông. Một cách biểu kiến thôi, tôi sẽ nói về tại sao nó có những điểm giống nhau sau này. Là nếu mà phương Đông đi từ cái tổng quát để mà chúng ta suy luận đến những cái chi tiết và những cái cụ thể trong đời sống, thì ngược lại, khoa học phương Tây là được bắt nguồn từ những cái quan sát của những cái hiện tượng nhỏ nhoi và riêng lẻ trong cuộc sống. Chẳng hạn như Newton chỉ nhìn trái táo rớt, thì đó là một hiện tượng riêng lẻ. Rồi từ đó ông đặt những cái giả thuyết, và những cái giả thuyết đó là phải được kiểm chứng chính giả thuyết đó hay là những cái hệ luận của giả thuyết đó. Mà chúng ta muốn có những hệ luận thì chúng ta phải dùng toán để mà từ đó suy diễn ra và thấy cái những cái hệ luận đó hay là cái thuyết đó có thể áp dụng được vào những cái hiện tượng khác hay không. Thì giống trở lại trường hợp của Newton, thì khi mà ông thấy trái táo rơi, ông đặt ra giả thuyết đó là do cái sức hút của trái đất. Nếu mà trái đất có sức hút thì sao? Thì nó sẽ hút mặt trăng. Và nếu mặt trăng như vậy thì những cái sức hút đó có áp dụng có đúng như vậy qua những phương trình toán học hay không? Và quả đúng như vậy. Thì những cái hiện tượng riêng lẻ từ trái táo rơi cho tới mặt trăng quay quanh trái đất này rất là khác biệt, nhưng mà thực sự nó có cùng một bản chất và nó cùng bị chi phối bởi những cái luật khoa học, ra luật tổng trường của Newton. Thì đó là một cái ví dụ về cái suy diễn của cái khoa học phương Tây là cần phải có những cái lý luận chặt chẽ trong cái cách trình bày để mà có thể thuyết phục được người đọc và người nghe và có thể áp dụng được vào những hiện tượng khác. Bù lại đó thì cái khoa học phương Tây á, không có một lý thuyết nào mà chúng ta có thể chứng minh nó là đúng được hết. Ngược lại phương Đông nói đây là đạo, là những cái bao trùm của vũ trụ, chẳng hạn như trong đạo đức kinh, thì phương Tây không có thể nói là một lý thuyết nào đúng được. Trong lý thuyết khoa học chúng ta chỉ có thể chứng minh đó lý thuyết đó là sai, nhưng không thể chứng minh nó là đúng. Chứng minh nó là sai khi nào? Khi mà chúng ta tìm được một hiện tượng mới mà không thể được giải thích bằng những cái lý thuyết hiện đại nữa, thì lý thuyết đó cần phải được bổ túc hoặc phải được xóa bỏ đi hoàn toàn để mà làm nền tảng cho những lý thuyết sau. Mặt cái sự khác biệt đó thì tôi mới nói có sự khác biệt, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có một sự thật và chỉ một sự thật thôi thì hai con đường đó là hai con đường khác nhau để đi tìm đến một sự thật. Và nếu mà có một sự thật thôi thì chúng phải có những cái điểm tương đồng với nhau. Và cá nhân tôi thì là một người làm khoa học và được đọc qua cái thuyết phương đông, thành ra chúng tôi thấy có những cái điểm tương đồng rất là thích thú, thì do đó nên tôi đã mạo muội và can đảm để mà nói lên, gợi ý những cái sự tương đồng giữa hai cái ngành, hai cái nền tảng có vẻ dường như rất khác nhau này, nhưng thực sự có nhiều điểm tương đồng với nhau. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Kiều Tiến Dũng rất nhiều. Và việc đó chúng ta để cho buổi ra mắt sách, thì tiến sĩ sẽ trả lời rất nhiều những cái thắc mắc của những người tham dự. Một điều chúng tôi khá ngạc nhiên là với anh cũng không có lớn tuổi lắm, tức là dưới 60 tuổi, nhưng mà trình độ nói tiếng Việt rất là rành, và sự thông hiểu về các triết lý chẳng hạn như là triết Đông, triết Tây, mà thường thường vào tuổi học ở Đại học Văn Khoa thì đến nay cũng là phải lớn tuổi lắm rồi. Tiến sĩ, như vậy thì xin hỏi một cái câu nhỏ nhỏ về tiến sĩ là đã sang Úc từ năm nào và tốt nghiệp về ngành gì, thưa tiến sĩ?
Dạ, tôi tị nạn đến Pulau Bidong và tới Úc cùng năm 1980. Thì sau đó tôi đeo đuổi học về toán và lý ở Đại học Queensland, và sau đó được học bổng đi Anh làm luận án tiến sĩ bên Anh, và có làm việc ở Đại học Edinburgh và Đại học Oxford bên Anh. Thì cái ngành nghề chuyên môn của tôi là về vấn đề toán và vật lý, là ngành khoa học. Về cái triết phương Đông thì do cái sự hiếu kỳ từ hồi ở Việt Nam thì tôi cũng có tìm đọc, nhưng mà thực sự cái vốn liếng Hán Việt của tôi quá yếu. Thì mãi về sau này thì khi mà đọc lại, thực sự phải đọc lại những cái, chẳng hạn như Đạo Đức Kinh, tôi phải đọc lại qua những cái bản dịch bằng tiếng Anh thì mới hiểu được phần nào, về từ đó mới đi đọc lại bằng cái từ Hán Việt. Thì nói chung là về cái triết phương Đông thì tôi còn phải học hỏi rất là nhiều, và nhưng mà về khoa học thì đó là một cái ngành nghề chuyên môn của tôi. Thưa anh.
Dạ vâng. Hai nữa là việc trình bày về tiếng Việt của tiến sĩ có thể nói rằng rất là lưu loát. Chúng tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì những người mà đến Úc trong môi trường bằng tiếng Anh phần lớn mà tiến sĩ đã nghiên cứu vấn đề này. Thì thưa anh Dũng, có thể nhắc lại thời gian và địa điểm để quý thính giả chúng tôi và quý đồng hương đến tham dự buổi ra mắt sách của tiến sĩ tại Sydney ạ? Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Buổi ra mắt ở trên Sydney sẽ được tổ chức từ 2 tới 5 giờ chiều tại Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa và Cộng đồng ở Bonnie Creek vào ngày 5 tháng 3 Chủ nhật tới đây. Thưa anh.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.